Tiếp tục trở lại cái chuyện khẩu niệm. Hôm trước chúng ta có nói đến cái chỗ mà người bệnh đang trong cơn hấp hối. Thì thường thường là trong cơn hấp hối thì người bệnh thở dốc, tức là người ta không thở bằng lỗ mũi nữa mà thường há miệng ra để mà thở. Người ta thở từng cơn một, chứ không phải thế liên tục đều đặn như chúng ta. Và một lần thở như vậy có vẻ khó lắm, cho nên nhìn vô thì tiếc liền. Trong lúc mà người ta thở như vậy, có nhiều người khoảng chừng vài phút, có nhiều người 3-40 phút, có nhiều người 3-4 giờ cũng có. Người hộ niệm chúng ta khi thấy như vậy là bắt đầu phải khai thị, hướng dẫn cho họ biết liền. Thường thường là người trưởng ban hộ niệm nên nhắc nhở người bệnh biết là họ sắp sửa rời bỏ báo thân rồi. Nói với họ là bác hãy bình tĩnh, vui vẻ, mừng lên, vì đây là cái cơ duyên mà bác đã chờ trong bao nhiêu ngày tháng qua. Bây giờ vững vàng tin tưởng, nhất tâm lại, niềm theo đồng tu, và nhắc nhở cho họ là luôn luôn nghĩ đến A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, và tất cả những cảnh giới gì hiện ra trong lúc đó cứ tự nhiên, không cần để ý đến, cứ lo niệm Phật. Nếu trong lúc này mà mình thấy cái người bệnh họ nằm nhiều khi sát mí quá, thì trong lúc này khi mà thấy như vậy, lo chuẩn bị sửa dùm cái thân người ta trước đi, nhẹ nhàng. Ví dụ như có cái giường mà ở bệnh viện người ta cho thì nó đơn giản lắm, không sao. Còn mà nằm cái giường ở nhà, nếu mà họ nằm sát mí quá, nhiều khi có thể là khi mà họ ra đi, có thể là họ ướng mình hay sao đó, nó lột xuống cũng kẹt lắm. Cho nên trong những giờ phút này nên là nhẹ nhàng đẩy họ vô trong giữa cái giường và nhắc nhở cho họ quyết tâm tranh thủ từng hơi thở để niệm Phật. Và lúc đó thì khi khai thị như vậy rồi, nó bắt chồng biết cố gắng niệm theo chúng con, thì lúc đó chúng ta không nên niệm theo cái âm điệu nữa, mà nên niệm theo từng tiếng rất rõ ràng. Thì Dòm đề nghị chỉ có hai cái cách niệm trong lúc đó có thể ứng dụng được, là nếu mà họ thở chậm quá thì cứ một hơi mà họ hít vô, thở ra một cái là ta niệm A Di Đà Phật rõ ràng. Đừng nên niệm nhanh quá, mà cũng đừng niệm A Di Đà Phật ai không tốt. Có những người ta hơi ra mà nhanh một chút thì có thể mình niệm cứ một câu hát hơi, một tiếng A, rồi cứ một câu hát hơi, một tiếng Di, một câu hát hơi, một tiếng Đà, một câu hát hơi, một tiếng Phật, nương theo hơi thở người ta Hai cái cách này là hay nhất, vì họ có thể họ nương theo mình niệm được. Ví dụ như nếu mà họ niệm cứ cỡ đó thì mình cứ a di đà phật, tất cả đều niệm thiết là đều, thiết là mạnh như vậy để cho người đó niệm theo. Cũng có những người ta thở chậm lắm thì mình nương theo thở, cứ tập hít vô một cái thở ra là a di đà phật, a di đà phật, tại cái thời gian đủ cho người ta nói bốn chữ thì cứ lấy hai cái đó. Trong khi đồng tu tiếp tục niệm mạnh thì người trưởng ban hộ niệm chắp tay lại khấn nguyện cầu xin chư vị trong pháp giới hữu duyên, nói chung là những vị thuận duyên, đều khấn nguyện họ nên thành tâm niệm Phật để mà trợ duyên cho Phật tử trồng ít. Nếu là chư vị con già trái chủ, nói chung là những vị nghịch duyên, mình khấn nguyện với chư vị, mong cầu chư vị đừng nên cản trở con đường vãng sanh của Phật tử này, và mong cho chư vị xóa hết tất cả hận thù, cùng nhau kết duyên lành với người này để mà giúp đỡ cho người này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì đây công đức vô lượng vô biên để cho chư vị được an lạc, và nhờ cái công đức này cũng được thiện lợi sau này. Nói chung là trong giờ phút này, một là khuyên cái người bệnh niệm Phật trước cỡ chừng 15-20 phút, là người trưởng ban hộ niệm phải nhắc cho người bệnh: bác sao ơi, cố gắng tranh thủ từng giây niệm Phật, kiên cường vững mạnh, có tụi con đang ở chung quanh bác hộ niệm vững vàng, có quang minh của Phật đang bổ vây tại đây, mau mau nhiếp tâm niệm Phật để theo A Di Đà Phật về Tây Phương. Nên nhớ cho kỹ là luôn luôn nhắc cái câu A Di Đà Phật, đừng có nên nói chữ Phật không, trọng trọng không tốt. Và người hộ niệm thường chắp tay khấn cầu A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ, và liền sau đó khấn cầu chư vị pháp giới hộ niệm. Đây là cái nhiệm vụ của người trưởng ban hộ niệm. Trong những giờ phút này nên khuyên con cháu thân nhân trong gia đình lạy Phật. Mình dành một chỗ nhỏ nhỏ, có thể là ra phòng ngoài lạy cũng được, không sao. Ví dụ như mình hộ niệm phòng đây, rồi lạy Phật phòng kế bên cũng được. Nói với tất cả gia đình lạy Phật, cầu Phật phóng quang tiếp độ. Đây là những điều nên làm. Đến khi mà thấy người bệnh tắt hơi, cho nên trong những giây phút đó người trưởng ban hộ niệm không bao giờ rời con mắt khỏi cái cổ họ, khỏi cái miệng họ, tại vì để cầu tiên lúc nào người ta ngưng hơi thở. Thì nếu mà người ta ngưng, nhiều lúc thí dụ như đang thở đều hấp hấp gì, người ta ngưng lại khoảng chừng một phút, mình chưa vội gì đâu biết đâu, người ta ngưng có chừng hai phút, tức là mình biết rằng là thực sự họ ngưng. Chứ có nhiều khi người ta ngưng 30 giây họ lại thở lại, lạ lắm. Thì cái đó là mình cứ tiếp tục nhắc: bác sáu ơi, bác chín ơi, giờ phút ra đi đã sắp tới rồi, kiên cường dũng mãnh vui vẻ niệm theo chúng con, đi theo A Di Đà Phật, nhớ nhé, giờ đây chỉ còn có A Di Đà Phật, tuyệt đối buông hết tất cả. Nói những cái đẩy giống giống như vậy. Khi mà mình thấy cái người đó ngưng hơi thở cỡ chừng 2 phút, tức là biết chắc đã buông bao thân rồi, thì lúc đó người trưởng ban phải khai thị. Phải lớn lên, bác Trần Văn Ích hay Phật tử Trần Văn Ích, pháp danh Y, giờ phút xả bỏ báo thân đã đến rồi. Thân sắc vô thường, thực sự đã bỏ rồi. Giờ phút này tối quan trọng để đi về Tây Phương Cực Lạc. Nhất định tất cả mọi hiện tượng gì xảy ra trong lúc này đừng để ý tới, nhất tâm lại niệm A Di Đà Phật, theo quang minh của A Di Đà Phật về Tây Phương. Phật tử nhìn đây là ảnh tượng của A Di Đà, chỉ được theo A Di Đà Phật ảnh tượng này để đi về Tây Phương, ngoài ra không được theo bất cứ một hiện tượng nào hết. Mà nói ra là lúc đó là niệm mạnh lên A Di Đà Phật, tất cả niệm niệm đều như vậy, nhưng mạnh lên. Có thể trong giờ phút này mà có khoảng chừng 20 người, 30 người cùng nhau niệm Phật rất là tốt. Thì trong lúc mình khai thị xong rồi thì mới đứng lên, nên nhẹ nhàng nhích cái ghế ra xa một chút, đừng có để nó kêu sọt sẹt sọt sẹt. Thật ra thì khi mà người ta thở dốc là mình đã chuẩn bị ghế ghế nơi xa xa một chút, chỉ còn có một người đại diện thì đứng gần để mà khai thị. Khi mà thấy như vậy là bắt đầu hắt hơi rồi, thì cứ bưng cái ghế xa ra rồi 2 thước, 1 thước rưỡi cũng được, tùy theo cái phòng, đừng ở lên ở sát bên cái thần sát quá không tốt. Rồi chúng ta bắt đầu niệm Phật. Trong những giờ phút này có thể đứng lên chắp tay niệm Phật cho cái lực rất là mạnh. Và cứ khoảng chừng 15 phút thì người trưởng ban hộ niệm lại tiến đến gần bên cái xác đó, cúi xuống, nó không còn lớn, nhắc lại thêm một lần nữa là Phật tử Trần Văn Ích nên nhớ thực sự đã buông xả báo thân rồi, nhất định không được lưu luyến cái thân, nhất định không được lưu luyến gia đình con cháu, nhất định phải nhất tâm lại niệm câu A Di Đà Phật. Giai đoạn này vô cùng quan trọng, nếu sởi nếu phân tâm luôn qua cơ hội này, ngàn vạn kiếp sau bị khó khăn, quyết tâm đi về Tây Phương. A Di Đà Phật đang phóng quang tới đây, mau mau theo A Di Đà Phật để về Tây Phương Cực Lạc nghe. Nó rõ ràng như vậy. Rồi bắt đầu mà niệm Phật. Khi mà niệm Phật khoảng chừng được 30 phút thì nói tất cả mọi người lại một chút để mình khai thị, và lúc đó mà có thể mình đổi cái tông, tức là đổi theo cái điệu mà A Di Đà Phật bình thường mà niệm cho mạnh không được. Chứ tại vì niệm mà niệm tiếng chuyên niệm mệt lắm, thì không nổi chính ngựa điểm rồi. Thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nói về trong khoảng thời gian hấp hối và tắt hơi để mà chương trình khai thị đi vào cụ thể, để chúng ta giúp người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.